có cái sự đậm loạn khác nhau. Mà nếu mà chúng ta chịu tu, chịu sửa rồi chúng ta thấy rõ cái sự sai lầm của chúng ta thì đâu có đậm loạn. Thiên cơ chuyển hóa pháp tràng, đưa người tiến tới con đường khó đi. Thiên cơ luôn lúc nào đưa chúng ta xuống thế gian đã bao nhiêu sự khó khăn rồi. Pháp tràng là cái khó khăn, cái nghịch cảnh là cái pháp tràng đó, đưa các bạn sau cái nghịch, sau cái sự đau khổ các bạn mới biết tu. Sau cái sự khó khăn các bạn mới biết tưởng còn ngoài cái này còn những cái gì sáng suốt hơn nữa. Đưa người tiến tới con đường khó đi. Các bạn luôn luôn gặp những cái nghịch cảnh chứ không bao giờ mà để suôn sẻ cho bạn. Suôn sẻ các bạn đâu có tu, các bạn ở trong nghịch cảnh các bạn mới tu. Đi trên gai góc nhớ ghi, tiền căn hậu quả cũng vì lầm tham. Mà chúng ta tu ngày nay chúng ta gặp những cái gai góc khó khăn trở ngại đó thì chúng ta mới nhớ được. Ta gỡ được cái cọng gai đó chúng ta mới biết rằng cái cọng gai nó đâm vô trong chân tôi rồi nó đau, mà sau khi tôi gỡ ra tôi vẫn tiếp tục tôi đi là tôi thấy tôi có sự thành công. Tôi nhớ mãi mãi không bao giờ bỏ. Tiền căn hậu quả cũng vì lòng tham đó. Tiền kiếp tôi đã tham, kiếp này tôi càng tham thêm nữa thì càng khổ thêm. Tham rồi chẳng được vẫn lạc, gây thêm phiền não khổ đau, khổ cam cực hình đó. Tham rồi nó tiền kiếp đã tham rồi, kiếp này xuống học tiếp được cũng tham nữa, cũng được cũng vẫn lạc mà gây thêm phiền não khổ cam cực hình đó. Lúc đó chúng ta phiền não sai quay chừng nào là cái khổ, khổ là cái nghiệp, cái nghiệp là cái cực hình làm cho chúng ta chậm tiếng, bực tức, than thở khóc lóc đủ điều. Xét xem trời đất chân tình bên không là cảnh tự minh giải tà. Mình xét xem trời đất chân tình sự không động sáng suốt cao siêu đã tạo ra cái quyền di của tạo hóa và cho chúng ta mọi thức giác tự hiểu, tự sửa, tự tiến. Mà chúng ta tiến tới đến không là sửa được rồi, là cảnh tự minh giải tà. Mình hiểu rồi thì đâu có còn mà tà tâm nữa, đâu có còn lộn xộn nữa. Pháp tràng dẫn tiến thông qua mỗi đàn mỗi nẻo đều là tinh vi. Sau sự khó khăn mà chúng ta đạt được pháp tràng, sự khó khăn dẫn tiến thông qua chúng ta thông qua được rồi thì mỗi đàn mỗi nẻo đều là tinh vi, không có cái nào mà sâu hết thảy. Cái nào cũng tốt, cái nào cũng có viền quyền di của trời đất sắp đặt hết. Con ma, con quỷ, thần thánh, cây cỏ, hoa quả, vạn vật, bây giờ các bạn bình tâm xem xét lại, tất cả đều là tinh vi. Không phải là sự muốn của người có thể làm được, nhưng mà cái sự muốn đó nó cũng do cái thiên ý trong tinh thần xây dựng sáng suốt rồi nó mới đạt được. Sự muốn của lục căn lục trần tạm bỡ ngắn ngủi đó không bao giờ đạt được. Sắc duyên, duyên sắc hợp thì độ người tiến hóa sân si chẳng còn. Cái sắc duyên, duyên sắc hợp thì chúng ta ngày nay chúng ta tu sự tiến hóa, chúng ta đến đâu sẽ gặp gỡ những người bạn ở thế gian rồi chúng ta độ cho họ. Tiến hóa thì sự sân si của chúng ta cũng không còn mà họ cũng sẽ tiêu. Hai phương diện không còn sự sân si, không còn sự tranh chấp thì chúng ta thấy thiên đàng trước mắt, thấy tình thương cởi mở, thấy vạn linh tiến hóa, thấy chân lý rõ rệt ở trước mắt chúng ta. Cho nên chúng ta là người tu, nó ở trong cái giới siêu phàm. Về thanh điển mới siêu phàm. Thanh điển là các bạn thấy sự sáng suốt. Sự sáng suốt đó không có cái gì lay chuyển nó được. Trong cái tỉnh luôn luôn nó tỉnh cứ giữ cái phần đó thôi. Chứ không có nên mà lấy được một phần sáng suốt đó rồi lợi dụng cái sáng suốt đó rồi làm hư hết trong cái cơ tạng, rồi làm cho lục căn lục trần nó càng ngày u muội, nó không làm chủ lấy nó được. Là tại vì chủ nhân ông, cái lỗi của chủ nhân ông không biết xây dựng từ ly từ tí ở bên trong, nhưng mà biết cái sự háo thắng, tưởng là ta hay ta giỏi rồi ta bị đọa bị nạn là ở chỗ đó. Cho nên các bạn tu, tôi hướng để các bạn hướng về thanh điển. Khi mà cái trung tâm bộ đầu hướng về thanh điển rồi thì lục căn lục trần nó cũng phải hướng, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu đó, rồi tất cả đều tiến lên, rồi cái bộ càng ngày càng sáng suốt, càng ngày càng nhẹ nhàng thì có cái gì ô trượt mà nó bám cho mình được. Cho nên cái sáng suốt luôn luôn ảnh hưởng cái tâm tối, cái sự tâm tối đâu có ảnh hưởng sự sáng suốt được. Thì trừ phi các bạn bị tắt đèn rồi, không có ánh sáng thì tự nhiên cái bóng tối nó bao trùm cái đèn đó thôi. Mà khi cái đèn đó mà nó bật sáng rồi thì tất cả những bóng tối phải vang ra, chứ không có hòa hợp với cái ánh sáng được, nó tự nó tan rã. Cho nên các bạn phải cố gắng tu để hiểu sự sáng suốt. Như tôi đã thường nói, cái chủ nhân ông nó là sáng suốt, nó là một điểm hào quang. Tuy rằng nó tiểu ở trong tiểu thiên địa này nó nhỏ, nhưng mà nó vẫn quản lý, nó thoạt lớn thoạt nhỏ chứ không phải nhỏ lâu đâu, nhỏ không đâu mà bằng như các bạn tưởng. Ngự ngay trung tim để làm việc. Từ bên đầu, trên đầu tới dưới chân đều là do nó quản lý và nó kiểm soát, nó chịu trách nhiệm hết thảy. Bây giờ nó thức giác, nó tu, nó là chủ nhân ông. Nó càng ngày càng cởi mở, càng ngày càng nới rộng. Nó biết cái bản thể này là càng không vũ trụ, mà càng không vũ trụ cũng do hào quang sáng suốt chuyển qua xuống, khai thông mọi nẻo, mọi đường đang lô bịch đây. Thì cái phần linh quang của nó cũng vậy, nó càng dung đội sáng suốt thì nó càng qua đồng bên trên, thì cái sự mà lô bịch trong cái tiểu thiên địa này không còn ở với nó nữa, nhưng mà luôn luôn sáng lạng, hào quang sáng suốt, đi đến đâu đem sự sáng suốt và thanh tịnh đến đó. Cái chuyện đó là mới là cao quý, cái đó mới là trường sanh. Các bạn thấy sự trường sanh trước mắt, và do sự công phu các bạn đã tạo và tìm ra, bạn thấy cái trường sanh rõ rệt, không có mất. Đó là cái phần sáng suốt. Sáng suốt đó không phải đèn đuốc thế gian, không phải nhiên liệu thế gian, nhưng mà thanh điển hòa hợp với thanh điển mới đạt được sự sáng suốt cao siêu đó. Nhưng chúng ta tu ở đây là về thanh điển, trở về thanh điển, trở về nguồn cội hào quang đại hồn ở thượng cảnh, không phải ở dưới thế gian này. Nhưng mà rốt cuộc khi mà chúng ta đạt lên trên thanh rồi thì ta dòm xuống dưới đều là chân lý. Mọi nẻo hấp, mọi linh tính, mọi sự cộng đồng kết hợp tại thế gian trong định luật hóa sanh đều nằm ở trong chân lý. Nó có sự sáng suốt, nhỏ lớn đều có hết thảy, nhưng mà nó chịu ý thức được trở về với nó và vung bồi sự sáng suốt đó không? Nếu vương bồi thì nó cũng hòa đồng như mọi giới, nó tiến nhanh hơn. Còn không thì nó sẽ sống theo định lực tự nhiên rồi nó cũng tiến. Thành ra ở bên trên dồn xuống đều là chân lý, không có cái gì sai quay. Cho nên nhiều người thế gian tu ở đây rồi cầu nguyện, rồi xin ông bà tại sao không giết cái thằng đó, nó con tôi mà nó nghịch với tôi này cái nọ, rồi cầu nguyện cho nó chết, cái đó không được. Nó sẽ tiến hóa theo định lực tự nhiên và nó sẽ có nghiệp quả, nghiệp duyên của nó cũng ở trong định lực tự nhiên. Cho nên cái căn cân của tạo hóa nó rất công bình, cũng như cái lưới mà các bạn đang sàng sảy lúa gạo ở đây cũng vậy nữa. Nó có định lực, trong cái quy tắc của nó có hết trọi. Cái lỗ bể lớn là có chừng, nhưng mà cái hột nào mà nó được mập tròn lớn là nó biết dung bồi, lo liệu cho nó được phát triển thì nó được ở lại. Còn cái hột nào mà nó lép thì nó rớt hết. Rồi nhiều người nói tại sao ông trời không có công bằng, cái luật định tạo hóa không công bằng, mấy cái hộp kia lại rớt mà mấy cái hộp này là tụ đó. Thì tại người không hiểu, bởi vì luật định căn cân phải công bằng, còn ông lưới trời mà không công bằng thì đâu có còn càn khôn vũ trụ nữa. Có còn càn khôn vũ trụ thì có công bằng, mà những hộp lép đó nó bị rớt xuống rồi, nó tưởng rằng nó có thể trở lại cái lưới đó không? Có thể trở lại nếu nó chịu tu bổ, chịu sửa chữa, chịu ăn năn hối cải, rồi kỳ sau nó sẽ mập tròn như những cái hộp kia, thì nó sẽ được ở bên trên thay vì xuống dưới. Đó. Từ giờ các bạn tu ở đây cũng vậy, các bạn dung bồi được cái luồng điển các bạn lớn rộng, thì hỏi cho làm sao các bạn xuống địa ngục được? Các bạn sao làm sao đi vô trong cái sự bực tức được? Các bạn làm sao dính vô trong cái sự buồn tủi của thế gian được? Không có. Mà các bạn dung bồi nó lên cao thì tự nhiên nó ở trên cái lưới công bằng của căn cân tạo hóa ở bên trên. Còn các bạn không, các bạn lấy cái đạo tạo cái đời, lấy một phần sáng suốt đó rồi phân phối ra nhiều việc, lấy cái tưởng ta thông minh rồi đè ép người này người kia người nọ, thì thành cái sự sáng suốt nó càng ngày càng lép rồi, nó không còn nữa, thì tự nhiên nó phải rớt. Rớt đó trong đạo kêu bằng sa đọa. Tu mà chậm tiến, không biết tình thương là cái gì, tu mà thiếu tu, không biết sự sáng suốt của ta và giá trị của ta phải đem để ở vị trí nào. Nghe biết bi trí dũng mà không biết làm sao để đạt tới bi trí dũng. Đó, ta chỉ có cái hào quang sáng suốt mà thôi. Cho nên các bạn thấy rõ, tôi so sánh với một lúa gạo và cái lưới để cho các bạn thấy rõ hơn nữa. Nhưng mà bây giờ chúng ta tu đây, quá trình các bạn tu cũng không, chưa tu cũng không khác gì cái hột lép. Các bạn sợ việc này, sợ việc kia, sợ việc nọ, sợ đủ thứ. Các bạn là một cái hào quang lép xẹp chứ không có gì hết. Bây giờ các bạn tu rồi, các bạn thấy thanh thản, ổn định trong nội tâm rồi, thì các bạn thấy cái hào quang các bạn càng ngày càng lớn rồi, càng ngày càng nhẹ rồi, càng ngày càng sáng suốt rồi. Các bạn đâu có sợ cái gì nữa. Thì từ cái khởi điểm tới ngày nay các bạn đã dung bồi được, thì từ ngày nay các bạn sẽ dung bồi thêm để đạt tới kết quả cao đẹp, trường sanh, lên hòa hợp với đại hồn thiên không ở bên trên. Thì cái chuyện đó, hành trình đó chính các bạn phải tự đi và tự tiến, chứ không có người nào mà dìu dắt các bạn được. Dìu dắt trong giai đoạn đầu cho các bạn thấy sự eo hẹp các bạn, rồi các bạn tự hành tới ngày nay các bạn thấy có thể phương tiện để làm cho các bạn nới rộng và tiến qua thêm. Thì từ đây các bạn phải nắm đó để tiến qua thêm, thầm tu thầm tiến, nó mới đạt được kết quả cao siêu. Cảm ơn các bạn. Chủ nhật nhịn đói này ít hơn, nó vậy vừa thôi. À, chủ nhật không ra nghỉ,
ông đứa bạn nào
đó nghỉ ngày cho nó khỏe. Dạ rồi, ai thương mình ai giúp mình đâu, mình không giúp mình ai giúp mình. Bắt nó làm việc quá nó hư bao tử tim gan nó cũng như cái chiếc xe hơi, nghe không? Mà bây giờ mình xài nó quá nó yếu thì mình phải dưỡng nó chứ, xài cho nó có chừng thôi, chứ không phải ăn ngon ăn sướng đó là khỏe đâu. Ăn ngon ăn sướng là bệnh đó. Cho nên nhiều người mập mạnh judo rồi đánh rầm rầm mà bị sử bại, đó là ăn ngon ăn sướng quá. Tôi nhờ tôi tập thể thao tôi ăn ngon ăn sướng mà bây giờ nó bể gân mau sử bại không hay. À, hôm qua ở quầy Kim Hải cũng có một ông không biết là dư máu, ăn ngon ăn bổ không à, rồi nó sử bại rồi ông tiếp tục đi thầy thuốc bắc uống thuốc bổ 45 tháng nữa. Càng uống nó càng ăn ngon, mà càng uống lại càng không nói chuyện được. Nó câm luôn, á khẩu luôn. Thì gia đình chuẩn bị cho ông chết rồi, thôi bỏ đói ông. Ông nhìn thét nó hạ tăng xong ông nói chuyện lại được, nhưng mà giờ ông đi chưa được. Rồi ông tới đo máu thấy ông 19 độ máu, rồi nói cho ông nghe ông bị huyết áp cao. Ông nói tôi đâu có biết huyết áp cao là cái gì, ở nhà còn kêu thầy cho thuốc bổ chân gà chân vịt cho tôi ăn thét rồi tôi đớ lưỡi tôi nói chuyện không được, rồi nó bỏ đói nó tính trông tôi nhịn đói thét bây giờ tôi sống lại. Đó là gì? Cái áp huyết cao là do gì? Do cái tham ăn và thích ăn. Nghe không? Tham ăn thích ăn nó thể hiện ta. Cho nên bệnh huyết áp thì phải biết hạn chế sự ăn uống thì nó không có đến nỗi.
Ăn tám ăn chay mà có ăn đậu hũ không?
Có
đậu hũ nó lên má rồi đó.
Chút rồi tôi không có ăn nhiều.
Đừng có ăn đậu hũ nhiều.
Không có ăn nhiều.
Cái đậu
hũ thì ngọt. Tôi không có ăn cái gì nhiều hết rồi bây giờ. Mà ăn cơm nhiều là nó mập, ăn cơm nhiều là thịt cứng ghê lắm, phải bớt.
Trứng gà mặn hay chay không ta?
Trứng gà ăn chay chứ, chay chứ đâu có mặn.
Nếu mà trứng gà chay thì chắc trứng gì cũng chay.
Chay cái gì đâu, trứng mà ăn chung gì. Nó không có trượt mấy.
Roma cũng vậy.
À, nó đâu có trượt. Nó không có trượt, nhưng mà mình ăn kìa. Vừa vừa nhớ nghe là ăn mà nó mập mà thịt nó cứng, nó coi chừng cái gân nó cứng. Thì tôi phải làm cho nó lỏng, tôi mới phải đầy xuống. Bà Pháp có cái cho cái chén cơm to rồi bà độn cho một chén cái ăn cho nó cứng. Bữa sau tôi phải đem cái chén theo, không có xài cái chén của bà cứ sợ tôi chết đói hoài. Cứng lại rồi. Ở nhà không rồi tôi làm nó mềm, nó nhịn ăn nó mềm bên này cứng lại.
Dạ, vậy mà thường tôi nói nếu mà thịt nó mềm là yếu không ta? Thịt mềm là sợ yếu.
Yếu nhưng mà không nên cứng, lớn tuổi không cứng. Anh nó cứng rồi nó có cái bệnh kia bằng huyết áp cao mà cứng hết tội cơ thể. Anh có gặp những cái bệnh đó chưa?
Dạ.
Nó cứng như là một người võ sĩ vậy đó, một chỗ nào nó cũng cứng hết đó.
Dạ.
Không có tốt đó, vì sau đó là bác sĩ kêu phải đạp xe đạp, không cho đi xe hơi, đạp xe đạp cả ngày. Một ngày phải tập đạp xe đạp còn 20 cây số nó mới mềm lại. Đạp xe đạp tốt lắm, lội bơi với đạp xe đạp mềm.
Đạp rồi tốt, nhưng nếu mà cô rơ mà cứ chạy hoài thì không tốt. Mệt quá.
Nó quen nè, không có mệt, nó quen.
Thì nó khánh nó mờ đi hoài.
Nó quen, nó mới sao. Không rồi, không có đi ra Kim Hải, đi có đi Long Khánh hả? Có nhiều người nói tôi lúc này trẻ lại nữa.
Trẻ.
Mà lại ăn khổ chứ không phải ăn sướng. Tôi thích ăn rau sống.
Cái
Ngủ cũng có nhiều, ngủ đâu có nhiều.
Tám lên.
Không phải tăng sông lên là làm việc nhiều. Làm việc nhiều, đâu có lên bao nhiêu đâu. Cũng vậy à, 14, 15.
Trước nay nói ông Tám nói ăn chay, ông Tám nói ăn chay rồi cái điểm nó nhiều, đo tăng sông nó lên.
Tôi hả?
Dạ.
Không, phải làm việc nhiều nó lên. Lên có bao nhiêu? 16 là nhiều lắm rồi. Cái đó là mình làm việc nhiều.
Có người mời nhau cũng mời nhau rồi rồi bà uống thuốc thì nó đạo đưa thuốc uống này, cái bà nhức mỏi mà mấy ông cách mạng cho bà thuốc cao tốt thì bà uống rồi bà lên từ mình chán rồi lên không chín
có uống thuốc cao thuốc bổ nhiều người không biết thuốc bổ cũng như có ông Tiều Trần Phát nó đi tới Chăm Hoài á, là ông hồi trước ông đi với một đứa con với sách cây gậy, bây giờ ông đâu có, tự ông đi xe lô lên Chợ Lớn Chăm rồi tôi xuống Bà Rịa thì ông xuống Bà Rịa Chăm điên mình à, hết rồi. Rồi bây giờ ông nghe lời ông ăn không no, nghe là ăn 4 chén cơm mà ăn 2 chén thôi, cái đó nó cũng đỡ lắm. Nhiều người ở thôn quê, nhiều người bị tăng sông mà không biết, bởi vì có nhậu là quý rồi ha, ăn dỗ hoài mà lớn tuổi thì đám này mời tới đám kia mời dỗ dỗ thét, rồi bây giờ nghe là xui bại luôn. Tôi hỏi cho tại sao anh uống rượu nhiều như thế, nó dỗ hoài đớ lưỡi nó dỗ hoài rồi bây giờ ngưng không có chơi ăn uống gì nữa thì bây giờ đi được, cái đó nhịn ăn là được. Lần lần cái chân đi lại, đi một mình khỏi người ta dắt. Hôm nay có nhiều cái bệnh như là mấy khi ông tới nằm la liệt cũng bị tăng sông, cũng là ham ăn.
Bởi có nhiều người đi ăn dỗ vậy rồi trúng gió là chết luôn.
Cho nên trong gia đình nên phổ biến về cái y lý, mua những sách y học cho nó coi, con nít là nó biết, sau này nó lớn tuổi nó biết ngừa. Chứ đừng ăn ngon cái đó là được gì đâu, không có được gì hết. Cho nên mình tu ở đây một thời gian người ta không thích ăn. Ham ăn, thích ăn là cái bệnh. Còn thích ăn là có còn cái bệnh. Mà nó đổi lại, nó thích tu là nó ăn cái thanh điển, nó lại bớt bệnh và con người nó tươi trẻ lại nhờ ăn thanh điển nhiều. Tôi bây giờ ban đêm tôi đâu có dám ăn, không dám ăn, tôi ngưng hết. Sớm mơ có đi làm thì ăn cơm đi làm, còn không có làm việc gì thì tôi cũng nghĩ luôn ăn ăn ngọ thôi, ăn bữa trưa thôi, uống nước.
Nếu vậy chắc cái ngủ nó cũng song song như cái ăn đó không ta?
À,
vậy ngủ cũng song song như cái ăn.
Ngủ ít.
Nếu mà ngủ nhiều hay là hoặc là nếu mà ấy, chắc
coi như ăn ngủ ít, nhưng mà cái lúc mà khi mà thiền cao rồi, không phải là anh ngồi thiền mới hưởng cái thanh điển.
Yeah.
Nó có một lúc nào thấy mình cũng như trộn nhộn cứ nằm đó mà thấy nó nhoi nhoi chỗ này.
Dạ.
Yeah. Đó. Rồi cái lúc đó mà nó xuất ra được rồi á, thì nó chỉ ăn cái thanh điển ở trên này. Lúc đó là nó nhoi được rồi thì nó lại bớt thiền.
Yeah.
Nó bớt thiền là bởi vì tại sao nó đi làm việc từ ở trên này đi kia thôi. Nên nằm lúc nào phải nhắm con mắt thì thấy nó sáng một cách sung sướng nhẹ nhàng, nó lại hưởng cái phần đó. À, nó ngủ, người thế gian thấy nó nhắm mắt nhưng mà lúc nào nó cũng tỉnh hết. Thì từ khi nó có ngáy là nó có ăn uống này kia kia nọ là nó ngáy là nó ngủ. À, là cái trực khí của cái thực phẩm nó lên rồi làm cho nó ngáy một chút rồi nó tỉnh. Chứ còn cái ngủ của nó là thiền là ngủ đó, nhắm con mắt mà thấy thanh tịnh mà sáng suốt nhẹ nhàng, đó là ngủ của nó, ngủ của người đạo. Ngủ mà không ngủ, ngủ mà không ngủ, làm mà không làm. Đó. Bây giờ nhiều người xuất hồn lên gặp Ngọc Hoàng Thượng Đế, thấy ngồi chơi không có làm gì hết, mấy làm mà không làm, bởi vì cái hào quang nó sắp đặt ở đâu thì nó chạy theo cái chiều hướng. Chừng nào người nào động nó là nó chuyển qua, động nó, nhưng không động nó cứ giữ bình thản tự nhiên. Mà nó chuyển qua trong định luật công bằng thôi, chứ không phải nó giúp người này nhiều mà bỏ người kia, không. À, cái hột nào mà được ở lại thì nó đưa đem lên, còn hột nào mà không được ở lên thì nó để chỗ đó thôi. Chứ không có làm cái gì mà kêu mà ép người ta được, không có cái chỗ đó. Cho nên nhiều ông tiên ông đi tới Ngọc Hoàng, ông nói cha đó không có làm mẹ vậy, ngồi không. Giờ không thấy rồi bỏ đi. Thì vậy đó. Và bây giờ hỏi chứ cái phần hồn của mình có làm gì đâu. Bây giờ hỏi tất cả là tay chân mắt mũi đây chân làm việc chứ thằng cha này đâu có làm. Anh thấy không? Thằng cha này không có làm nhưng mà thằng cha này làm. Không có thằng cha này thì mấy này không có làm được cái gì hết. Thấy chưa? Anh ấy thấy rõ không đó? Là ông quan thân đế đây mà không làm thì tụi này không có làm gì được hết. Cúp cái này là nó tiêu. Mà thấy nó không làm gì hết mà không có nó không được. À, nó không làm mà nó làm. Thấy chưa? À, cho nên hiểu, muốn hiểu vũ trụ càng khôn là phải hiểu phần hồn. Mà phần hồn là tiểu hồn, là Ngọc Hoàng cai quản cái tiểu thiên địa này càng khôn vũ trụ. Từ sau lưng là vũ trụ, càng khôn là ngũ quẩn ở bên trên. Thấy không? Đó, nó cai quản hết. Mà không có nó là tắt hết tự kia. Thấy gớm không? Mà dòm đó thằng không làm gì hết. Cho nên tại sao ta tu, ta kêu mình trở về thanh tịnh, trở về cái vị trí làm chủ. Chủ nhân ông.
Nếu nó mà nó tịnh như vậy, khi mà mình trở về càng gần tới nó chừng nào thì mình càng lại không làm gì hết.
Không làm gì hết. Nó là hết nghiệp rồi.
Yeah.
Nghiệp là tạo ra nó mới có nghiệp. Còn phần hồn không có bị lạng quạng xuống gan, không bị lạng quạng xuống tỳ, không có bị lạng quạng xuống thận. Nhưng mà nó vẫn ở trung ương. Thì lúc đó nó nào là khi mà hết nghiệp. Cho nên bên trên mà người ta có xuống chiếu là con hết nghiệp rồi, con ở đi chơi con cũng có cơm ăn, nói vậy nè. Còn nó còn nghiệp là nó phải làm. Cái nghiệp là cái gì? Nó tạo ra. Nó tạo ra cái ý muốn. Thấy không? Rồi nó dồn cục thành cái tánh. Mà cái tánh đó nó tạo cho nó khổ, tạo cho chủ nhân ông bấn loạn. Thấy chưa? Khi nó giải được cái nghiệp rồi, nó ở trung ương, nó không có gì hết. Thì nó đi đâu, nó thấy nó cũng rảnh. Mà ở trong cái chỗ người ta làm thiệt khó mà nó thấy không có gì khó, cái gì cũng dễ hết. Bởi vì nó nắm được cái chủ quyền rồi. Thấy chưa? Mình chưa? À, rõ ha. Chứ còn người ta nói, ôi cho Ngọc Hoàng Thượng Đế vô cực đại thiên tôn, sợ quá. Đâu có phải, mình đây nè. Mình niệm cái đó là niệm mình trở về với mình. Mình làm chủ cái càn khôn vũ trụ mà mình không biết. Thấy không? Mình ở đây nhỏ nhưng mà mình thả lên thì cái chất đó nó phải về với cái chất đó. Mà cái chất đó đang quản lý cái kia, mà cái chất này đang quản lý cái này cũng vậy thôi. Mà lấy cái gì chứng minh càn khôn vũ trụ là lấy khối óc, mà khối óc mình đang quản lý thế nè. Ai quản lý khối óc? Thấy chưa?
Mình không biết càn khôn vũ trụ là cũng dùng cái tâm này mà biết thôi. Không có ngoài cái tâm này.
Ngoài này thì không có gì hết.
Yeah.
Không biết gì hết.
Như vậy cho nên khi nào mình thấy mình mà cực tịnh rồi thì tất nhiên là mình là trở về như là Ngọc Hoàng rồi.
Chứ gì nữa. Mà thấy mình làm việc nhiều. Mà làm việc toàn điển. Anh hiểu không? Cũng như hồi xưa có cái cơ hội mà anh ngồi đó nè. Telephone, nhưng mấy người mà đã làm qua những cái công chuyện là telephone, telex, TV rồi này kia nó bấm nói chuyện, thằng đó nó làm việc nhiều lắm. Nhưng mà dưới thằng cha Lăng Tông nó nói thằng đó nó ăn ngồi không, nó bấm nó không có chút bụi nào dính trong mình, tôi khiên thấy mẹ. Nhưng mà cái thằng này nó mới tạo ra cái của cải nhiều và nó giúp đỡ nhiều người. Thấy không? Còn cái thằng kia nó làm có một chút à. Nhưng mà nó sao đo với thằng này. Cho nên Ngọc Hoàng bị chửi hoài. Phần hồn mình bị lục căng nên nó chửi hoài. Ông làm mẹ vậy, ông cứ muốn đi chơi, bây giờ tôi bị đụng xe này, cán vậy cắn tôi nè. Ông muốn cái là tôi chết rồi đó. Ông có làm gì mà ông phá hoại thôi. Thấy chưa? Nhưng mà cái trách nhiệm, cái sự đau của dưới chân này là cái đau ở trong con tim. Anh thấy không? Khi mình hiểu về y lý, nó liên can với nhau hết. Nó liên can với nhau hết. Nhưng mà chủ nhân ông chịu trách nhiệm. Con gì thì nó chửi thằng chủ chốt á. Cho mấy thằng dưới nó không có việc chửi, mấy này nó ăn chung gì. Nó chửi ngu, nó chửi anh ngu là cái tâm anh khổ, chứ cái ngón chân anh đâu có khổ. Anh thấy rõ chưa? Nhưng mà phân bì thì ngón chân nó ra nó phân bì. Anh thấy không? Thấy rõ chưa?
Thấy rõ. 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 Nó muốn bằng như là cái tâm.
Nó muốn bằng cái tâm. Nó mới ngụy lên mà nó không biết gì hết.
Mà chính cái chân nó không minh, nó mới nghĩ là nó khác với tâm, chứ nó là tâm.
Hả?
Nó bị về, nó là tâm.
Cho nên đó, rồi bây giờ mới nói sơ sơ chút đó là mở cái thông minh. Nhất lý thông vạn lý minh. Các bạn đang học một cái khóa rồi, các bạn hiểu tất cả kinh tế cái gì các bạn hiểu hết. Cho nên nhất lý thông vạn lý minh ở chỗ đó, ráng tu để hiểu. hồi trước mình học bao nhiêu công chuyện đó, bây giờ mình tu mình để hiểu bao nhiêu công chuyện nó hay hơn và thấy nó sống động hơn. Cho nên cái nghề chuyên môn các bạn sẽ giỏi lắm, không có tầm thường đâu, siêu mà, đâu có tầm thường.
Đáng kêu là sống trên chân lý, đi đứng đâu cũng chân lý, là vì sao? Là vì mình thấy nó rõ rành mạch như như ban ngày.
Có gì đâu phải lo.
Nó như vậy thôi.
Có gì đâu phải lo. Con ma tại sao nó sống khổ? Tại nó muốn khổ. Thấy chưa? Nó tạo cái khổ cho nó. Thấy không? Rồi bây giờ nó muốn sướng được không? Nó sửa cái khổ thành cái sướng được. Tại nó không chịu sửa. Có cái gì đâu. Thấy không? Tại nó không chịu sửa mà thôi. Thì cái lực công bằng để sẵn cho nó hết. Nó không chịu sửa thì nó bị kẹt. Nó sửa nó không có kẹt. Cho nên chúng ta tu, ta hiểu được cái lý đó, chúng ta vui lắm. Không có cái gì kêu bằng kẹt, không có gì kêu bằng thắc mắc. Cái luật định tự nhiên hẳn có như vậy rồi. Ảnh hưởng không hưởng là thôi, không ai bắt buộc.
Khi mình thấy cái chân lý nó bao trùm. Trước kia là mình thắc mắc tại làm sao lại có nhiều chân lý vậy. Chân lý là chỉ có một thôi, có nhiều. Nhưng mà mình tại mình ở từng cái khía cạnh của cái đó. Chỉ khi mình hiểu cái bao trùm được, cái nào nó cũng ở trong hết, không có cái nào ở ngoài hết. Anh mà thấy cái nào nó cũng có cái lý, cũng là chân lý hết.
Nhưng mà anh muốn biết chân lý, ai nói gì anh phải trở về cái hào quang không động, rồi anh xét đó cũng là chân lý. Anh thấy không? Tôi đã nói rằng cái ly này nó ở trong cái chỗ tối tăm ra sáng suốt rõ ràng. Anh thấy hộp cát, anh thấy đâu có phát quang như vậy. Nhưng mà sau ngày điêu luyện rồi nó thành cái ly này. Anh thấy không? Rồi phải tu là phải luyện chứ. Còn tôi cái miệng tôi nói tôi tu mà, nhưng mà tôi không luyện. Tu mà thiếu tu, thấy chưa? Tu là phải luyện. Chứ cái miệng tôi nói tu mà tôi không luyện, tôi không có luyện tánh, tôi không có luyện rèn, tôi để cho nó cứ tối tâm hoài, nó thiếu sáng suốt. Tôi phải luyện. Cái vật kim khí mà nó có sự sáng suốt, hỏi chứ con người của mình linh động như vậy mà tại sao không tạo được cái hào quang sáng suốt cho mình? Tôi từ cái dĩa này là miếng đất chứ có cái gì đâu. Đất nhưng mà giờ nó làm, nó thấy không, nó cũng có sự sáng suốt của nó. Nó rất tự hào và hãnh diện, thấy không? Đó thì đó, tại vì mình hướng về thanh điển nhiều, nó rất tốt. Cũng như không còn gì nữa. Chừng nào mà để máy vô mới nghe được tí, mình không có, không phải như hồi trước mà nghe đập bập bập nữa. Không có gì nữa. Dần dần nó nhiều cái chuyện rồi nó xét cho mình hiểu, nó đi tới những cái pháp tràng là những nghịch cảnh, nó tới à bây giờ đụng cái này tôi mới hiểu cái kia, đụng cái kia tôi hiểu cái nọ, đụng cái này tôi tiến, đó là cái pháp tràng dẫn tiến con người. Chứ không phải nói pháp tràng, cái pháp tràng chúc cha ông Phật xuống rồi ông đem cái pháp tràng, không biết pháp tràng là cái gì. Pháp tràng là cái nghịch cảnh, đụng rồi mới tiến, đụng rồi mới biết. Nhiều người tu nó đi tiến hóa tới chỗ đó rồi nó nghi ngờ rằng tại cái pháp này tôi mới bị cái đó, tại cái pháp này tôi mới ngu sững như vậy. Nhưng mà nó không biết nó phải đi tới cái cỏ xác đó rồi nó mới tiến qua ra cái chỗ thông minh hơn nữa. Không hiểu. Thấy không? Bởi vì đi tu mà đi lên trên là nó nhắm vô trong cái định luật tự nhiên của thanh điển rồi. Nó phải đụng nhiều nó mới thấy, nó mới tiến qua. Anh nhiều người nói, trời ơi vợ tôi nó tu như vậy, con tôi nó tu như vậy mà tại sao nó bệnh hoài? Cho nó đi tắt thì nó phải trả cái nghiệp thân chứ. Cái nghiệp thân. Còn nếu không nó để lai rai tới già nó dồn cục rồi nó làm một cú nằm đó rồi không biết trời đất rồi thành ma quỷ luôn. Còn cái này nó trả cái nghiệp thân trước rồi tới già nó thanh tịnh. Nó tỉnh táo để nó đi trước khi đi. Thấy không? Nó mới đi lên trên kia được. Còn bây giờ người ta tu tắt là nó phải trả cái nghiệp thân trước. Bệnh này, bệnh kia, bệnh đó nó lộ ra hết. Rồi nó mới yêu.
Thưa ông Tám, ở đây có bà thầy này, ông Tám. Tôi nhận xét, tôi gặp bà thầy, tôi thấy bà thầy có một cái định tánh cũng là khá cao lắm. Không hiểu rằng là
là cái đó là nó tại sao bà thầy lưu biến ngồi lắm mà sao bà thầy cái tính có vẻ định dữ lắm á.
Ừ, thì đó. Cũng cái tu lúc nào cũng có sự giáo dục ở bên trên đó, thì lần lần sẽ hiểu, sẽ đi tới ha. Thì cái người nào cũng có cái sự phát triển của họ, nhưng mà tùy theo sự phát triển như tôi đã nói ở bên trên ha. Phải gặp cái pháp trà, phải đụng cái này, đụng cái kia, đụng cái nọ, nó mới mở, nó mới tiến. Còn cái mỗi người có nó có một cái căn nguyên khác nhau, coi nó trở về thanh tịnh hay chưa. Nếu nó trở về thanh tịnh thì nó đạt được nhẹ, còn nó không thanh tịnh thì nó không đạt nhẹ đâu. Chứ không có nói cao hay là thấp. Cái pháp của chúng ta không có nói tu cao hay là thấp. Đối với những cái pháp khác là có cao có thấp đó, có cao có thấp là có giai cấp, mà có giai cấp á, là giới hạn cái mức tiến hóa, anh thấy chưa? Còn cái đằng này không có giai cấp, không có cao không có thấp, nhưng mà thấy người đó thanh tịnh hay là không, mình học sao trở về cái thanh tịnh họ, rồi cái kết quả gặt hái được ở bên trên thì mọi người tự biết đấy đó. Cái chứng minh ở bên trên người thế gian không có thể tỏ cho người thế gian biết được. Thấy không? À, mỗi người nó có cái hay ở bên trong. Cái hay từ tiền kiếp, đã điêu luyện nhiều kiếp, ngày nay nó mới đi tới. Cho nên không có nên ca tụng cái hay của một người nào, nhưng mà tìm hiểu người đó đã thanh tịnh chưa, để mình học cái thanh tịnh của họ mà tiến thôi. Hiểu chưa?
Thưa ông, cách từng rồi các anh bạn hỏi tôi câu, mà tôi nói để tôi suy nghĩ, tôi đã trả lời giải rồi, nhưng mà tôi muốn cần ông Tám để ông xem cái ý kiến ông Tám thế nào. Thì nói lại, anh bạn anh nói như thế này, anh nói bây giờ tôi hỏi anh, giữa cái lúc tôi ngồi thiền, cái thì giờ tôi đi ngồi thiền á, bây giờ tôi đi chăm chút, thì cái nào nó đem lại, nó tạo cho tôi cái thiền vậy? Thì tôi nói rằng anh còn nói tiếp theo đó, ông nói rằng theo anh biết chưa tắm không, chưa không cho ra đi chữa bệnh, mình đi chữa bệnh mình đã trái với ý của Phật, cũng nghĩa là trái với quy tắc của Phật rồi. Thành ra nói là cái thì giờ anh đi thiền á, ta đi tâm rút á, thì anh ngồi thiền thì có lẽ cái thanh điện nó tăng hơn, mà có lẽ tu nó có lẽ nó mau hơn. Thì tôi trả lời, tôi nói là có lẽ anh nói đúng, nhưng mà tôi nghĩ rằng tôi không thể ngồi thiền 24/24, thành cái giờ nào mà tôi thiền được là tôi thiền, mà giờ nào tôi rửa tôi thiền cũng được, thì tôi đi tâm rút. Mà nếu mà gọi là cái thời gian, gọi là có cái công nghệ hiệu hay là có một cái thước để đo điện đó, thì tôi nghĩ là cái thời giờ đó mà tôi ngồi không, mà tôi chăm cứu, mà tôi đi chơi thời giờ mà tôi đi chăm cứu là cái thời giờ tôi biết rồi. Nếu tôi dùng cái thời giờ của tôi thiền á, thì tôi chắc nó không có lợi, là bởi vì cái tâm tôi cũng thành tựu thành vì cái lẽ đó. Mà tôi kết luận như thế này, tôi nói là nếu mình có thể mình ngồi thiền mà tâm mình thanh tịnh thì nó sẽ đem lợi cho mình cái lợi. Còn nếu mình chết là mình không thể ngồi 24/24 được, thì những cái tiền giờ nào chắc mình không thể ngồi thiền, thì mình dùng cái tiền giờ với cái cách khác là mình đi tham cứu. Thì tôi nghĩ cái đó cũng là giúp cho các Phật tu tiến không ạ? Không biết tôi trình bày như vậy, không biết
nó... Khi thiền là luyện tâm, mà khi làm việc là sửa tánh. Đó. Thì cái tâm với cái tánh cũng phải tu. Khi mà tôi đi trị bệnh, tôi có người có điển mà tôi chịu đi trị bệnh cho người ta, và tôi làm cái gương mẫu cho lục căn lục trần tiến hóa, tôi sửa cái tánh. Thấy không? Còn nếu tôi ngồi tôi thiền hoài mà tôi không đi làm việc đó cũng như là trị bệnh, chứ không có gì. Tôi đi làm việc, tôi không làm việc, tôi ngồi tôi thiền hoài thì cái tánh tôi không có sửa được. Tôi thấy cái từ bi là cái gì? Mà trong lúc đó chưa có xuất hồn, chưa có nhiệm vụ thiêng liêng ở bên trên. Đối với những người mà có nhiệm vụ thiêng liêng ở bên trên thì nó khác. Nó có thể ngồi thiền và nó không làm gì hết, nhưng mà nó làm hết. Có cái khác. Thấy không? À, bây giờ mình vừa tu phải vừa hành. Thấy chưa? Tu là phải hành, phải sửa cái tâm. Khi mà mình đi trị bệnh á, con bệnh nó nói thầy trị hoài trị quỷ mà tôi không hết, thầy nghiên cứu cái phương pháp khác đi, coi cái tự ái mình nó thế nào, sửa đó. Người bệnh là thầy của mình, sửa cái tánh của mình. nhiều người nó tiện hết thôi đi kiếm người khác, tôi không làm được. Thì mình không có tận tâm, không có tận tâm thì mình học không được cái nhẫn, làm sao mình học cái từ bi. Cho nên những người có điển tôi mới tán thành cho họ đi chăm cứu và để họ sửa cái tâm nào. Cái tánh ích kỷ sẽ tiêu tan và cái tự ai phải mất luôn. Nếu họ biết đứng trong cái đường lối của tôi đã và đang làm, hết sức thương yêu người bệnh, kể người bệnh là mình, thì người bệnh có quyền chửi mắng mình, bởi vì họ mất thăng bằng, không có điều hòa. Họ có quyền chửi mắng, họ có quyền phê bình, họ có quyền sai sẻ, mình không có quyền sai sẻ người bệnh. Mới sửa cái tâm này. Và thiền định tâm mà đi cứu bệnh là sửa tâm, làm việc là sửa tâm. Mình trả lời đó họ nghe hiểu hợp lý nha. Chứ còn những người nói rằng người ta tu cao siêu, không có nhiệm vụ truyền pháp, và họ cộng tác với cái nhiệm vụ bên trên cao cả, thì vấn đề ăn họ cũng bớt rồi, không có ăn nữa. Và họ sẽ ngồi hoài hay nằm hoài trong một chỗ mà họ làm việc rất nhiều. Cái đó mắt phàm mình thấy. Ở đây có những người vậy, tại Việt Nam có những người vậy. Họ không cần thiết vấn đề ăn uống nữa, họ làm việc rất nhiều. Cho nên khi mà ông cách nghĩa như vậy nè, rồi tôi cách nghĩa như vậy nè, rồi mình thấy cái phàm ngã, cái tánh của thế gian nói chuyện khác, và cái thanh điển hòa đồng nó khác, nó rõ hơn, thấy không? À, cho nên mình ráng để đi lên cho nó càng sáng suốt hơn, càng tốt hơn.
Định, mình định rồi, tức là cái hình thức mình thấy bổn tánh. Phương tánh như mình định như vậy, tức là mình cũng có sửa tánh đấy chứ.
Mình định, mình chưa sửa được, mình thấy nó, rồi mình mới xây dựng nó. Bởi vì mình thấy cái tánh tham lam mình bộc lộ như thật. Đó, bây giờ mình phải hiểu tại sao tôi tu như thế này mà tôi có một cái mưu kế tham lam không tốt. Phạm thượng, tự giấu giếm lấy thôi. Ví dụ vậy đó. Bây giờ tôi phải đưa hết tâm thần về xây dựng của một đấng từ bi đại giác. Xét cái việc này phải làm thế nào? Thấy không? Thì mình phải xét trong lúc đầu, trước khi tôi tu thì tôi phải nguyện bỏ tất cả những cái ý muốn tham lam, và tôi tiến về chư Phật. Thì tôi đâu có còn mưu lược gì đối với một người thế gian, hay là đối với một người truyền pháp, hay đối với một người bạn tu. Thấy chưa? À, thì lúc đó tôi hướng thượng, tự nhiên cái phần mà đề nghị đó nó sẽ tiêu tan và nó không có chấp hành. Thì nó không có chấp hành, nó không có bị hậu quả ở sau này. Hỏi không ai biết tôi mà lại có hậu quả. Tôi làm trong thầm kín tại sao có hậu quả, nhưng mà cái thầm kín của bạn, nhưng mà cái trưng bày trước mắt của thiên địa rõ ràng, của tạo hóa thấy rõ hành động của bạn rồi. Thấy không? Rồi cái đó nó sẽ tham tập quát củng cố vô thành một cái tánh sân si tột bực, rồi gây ra sự bực tức của nội tâm, tu không được. Cho nên mang tiếng tu và thiếu tu ở chỗ đó. Thấy chưa? Nó có cái nguyên do, bởi vì luồng điện nó cuốn cuồng, nó càng ngày càng rỡ, nó làm thành một cục ở bên trong. Và bây giờ chúng ta tu rồi cho thanh tịnh, ta thấy tại vì đó ngày nay tôi mới bị cái chuyện đó. Thấy chưa? Bây giờ tôi phải sửa cái tánh đó. Bây giờ tôi muốn sửa cái tánh đó, tôi phải làm thế nào? Tôi phải học cái từ bi, tôi phải học cái nhẫn, tôi phải học cái vị tha, giúp người quên mình để chuộc lấy cái tội tâm tối của tôi. Thấy không? Tôi bước vô con đường sáng thay vì tôi ở trong cái đường tối. Chỉ có cái từ bi, thương yêu người, giúp đỡ người, cái đường đó nó mới sáng suốt, đổi cái tánh tôi. Khi mà thấy tánh là phải sửa tánh, minh tâm là định, thấy không? Rồi định rồi nó mới thấy cái tánh. Cái tánh hồi đó, năm đó, tháng đó tôi đã làm chuyện sai quấy mà ngày nay nó làm cho tôi không thông. Tại tôi. Thấy chưa? bây giờ tôi phải thực hiện những cái gì từ bi giúp đỡ người. À, tôi bắt nó đi chậm lại thay vì nó đi mau. Nó muốn đi xe, tôi bắt nó đi bộ. Nó muốn sung sướng, tôi cho nó khổ. Nó muốn ăn mặn, tôi cho nó ăn chay. À, nó muốn đi coi hát, tôi bắt nó ở nhà. Mình sửa tánh nó, mình phải giáo dục nó. Thấy chưa? Thì cái đó nó phải tiêu. Nó không có dồn cục nữa và nó không có gây sự bất tức cho mình. Rồi nó không có lưu luyến những chuyện bất chánh trong đầu óc của mình nữa. Thì mình minh tâm kiến tánh là phải sửa tánh. Thấy cái sự sai lầm mình sửa. Cho nên cái chuyện các bạn làm trong 1-2 năm, bây giờ tu các bạn mới thấy. Rồi các bạn tu nữa các bạn mới thấy tiền kiếp các bạn đã làm những cái gì mang rỡ mà kiếp này không thấy. Rồi càng sửa thêm nữa. Cho nên chỉ có thực hiện cái kiên nhẫn từ bi mới là sửa sạch cái đó. Còn không có từ bi không có sửa. Mỗi thứ mỗi chấp, mỗi thứ mỗi ghét, mỗi thứ mỗi hờn, mỗi thứ mỗi giận trong cái suy đoán sai lầm của mình ở trong cái cơ quan đó. Rồi nó nghĩ chuyện xấu cho thiên hạ không, rồi nó bực tức. Thấy chưa? Chỉ lấy cái từ bi mới sửa được. Là phải làm việc nhiều. Phải chậm rãi lại, sửa đổi trong cái từ tánh như cái tánh của Đức Phật. Tưởng nhớ Đức Phật, sự hiền từ của Đức Phật, sự tha thứ của Đức Phật, tình thương cao quý của Đức Phật, sự kiên nhẫn vĩ đại của Đức Phật. Thì mới giải tỏa được cái tánh đó. Chứ bây giờ đâu có búa rìu gì vô giải tỏa được. Thấy chưa? Mình phải kiên nhẫn sửa lại. Bởi vì hồi tại sao hồi cái tánh đó nó bi một cục rồi nó mới điều động tay chân. Tánh ý lộn xộn. Thấy không? Thì bây giờ mình phải cho nó chậm lại để gỡ rối. Nó dời như một cục tơ vậy, bây giờ mình phải để chậm lại mình mới gỡ rối. Còn mình nôn á, liền nó càng dời cục nữa. Rồi nó sanh ra sự trách móc sai lầm. Mà cái trách móc sai lầm đó là nó cuốn thêm một cục tơ rối nữa. Làm sao tiến hóa được? Thấy không? Rồi nghịch cảnh nó vô, nó đập cái là tiêu rồi. Tiêu tục. Là vì vậy đó, nó cuốn cuồng chừng nào thì cái ma tánh của mình nó tăng dưỡng chừng đấy. Thì mình hành động như con ma con quỷ là cùng, không có bao giờ tiến về tương Phật được. Sai lầm ở chỗ đó. Rướm lắm cho mới tầm thường, càng tu càng sợ. Nói bậy một câu cũng bị, khó lắm. Đừng có nói tôi nghĩ bậy một chút, không được. Phải nghĩ cái gì tiến hóa xây dựng cho người ta, giúp người ta cái việc này để sau này họ tiến hóa lên cái dục kia, cho họ hiểu cái này, sau này họ bước qua cái trường kia họ không có bị mắc kẹt. Cái đó mới là đại gia. Mà nó khó lắm. Bằng hành động, bằng tư tưởng, mọi phương diện. Cho nên ông trời bây giờ bạn thấy Ngọc Hoàng Thượng Đế cho mọi hành động, mọi trạng thái, áp trực gì cũng làm, thanh gì cũng làm, cái gì cũng có phần ở trong đó hết. Để gì? Để dẫn tiếng con người, dẫn tiếng phần hồn rõ ràng chứ. Thấy không? Cho cắn cho, mèo cắn mèo, rồi để tiếng quá. Thấy không?
Vậy mình cũng dùng cái tâm này để mình sửa tánh lại.
Cho sao? Cho đến khi mình tu chừng nào mình tới đúng trên kia, nó không có nói ngày nào và giờ nào. Đúng cái cơ duyên mà bạn thấy sự sai lầm của bạn, thì bạn phải niệm Phật cho nhiều để lấy cái lượng từ bi mà sửa trong tinh thần xây dựng. Bởi vì sai đó là của bạn điêu luyện cái tánh sai, chứ không phải là cái tánh tự nhiên có đâu. Thấy không? Rồi nó làm rắc rối, bây giờ bạn phải thanh tịnh trong từ bi thì bạn mới gỡ rối được. Biển cho lặng minh châu mới phát, lòng cho riêng mới gọi là thần, cái câu ông Tư đã nói. Thấy không? Thì thanh tịnh là nó lặng rồi, minh châu mới phát, coi cái nào tốt cái nào xấu. Lòng cho riêng mới gọi là thần, phải lấy cái tâm trạng từ bi bác ái vị tha. Thấy không? Rồi mới sửa chữa nó được. Cái này là ở trong cái cấp cao dạy cho những người vô vi nghe, nhưng mà người hiểu người không hiểu. Chứ không phải ngồi đây hiểu hết đâu. Nghe hay nhưng mà không hiểu. Phải tới trình độ đó mới hiểu, mà tu tới đó mới hiểu. Nhiều người nói, tôi thấy tánh tôi, bây giờ tôi sửa liền, cũng không được. Nóng. Còn sân, phải sửa, dòm xét lại, nó như này, để vậy không được, phải để qua bên này, chậm lại đi, cái gì cũng cho nó chậm lại, chậm lại, chậm lại, chậm lại, chậm lại, nó mới gỡ rối đó. Còn nôn nóng chừng nào thì nó dần cục, không có rỡ rối. Cái chậm đó là sao? Ngồi đó cho người ta chửi quá, coi mình hiểu mình không? Đó là học cái nhẫn đó, cho người ta khi dễ, cho người ta xài xẻ. Chứ nó hỏi tại sao thằng nhỏ mà nó tới chăm cứu nữa, nó chửi, nó gây, tôi khoái nó, tôi thích nó, bởi vì nó là thầy tôi có cơ hội.